có công đức hơn thì mọi người khác công nhận. Loài trời sống không có bệnh hoạn, không có sự chết một cái khổ đau, khi chết thì biến mất đi thôi. Thành ra tất cả những cái đó nó là thuộc về loài trời. Loài trời nó không có vấn đề nhập thai, có vấn đề gia đình mà vẫn bị coi là cõi dục, bởi vì vẫn có những cái ái luyến giữa nam với nữ, dù là thuần thiện. Vượt qua khỏi loài trời đó thuộc về cõi dục, là đạo Phật phân ra làm sáu tầng trời. Vượt qua khỏi cái tầng trời cõi dục là vào sơ thiền. Sơ thiền là phải lìa khỏi cái dục, lìa khỏi cái ái mới vào thiền được. Lúc đó không còn ái, không còn dục, không còn gì nữa hết đó. Rồi sơ thiền, trong cõi thiền nó lại phân ra bốn cái cấp bậc: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Cõi thiền rất thanh tịnh, tâm tưởng không có dục, sắc thân rất là trong sáng và luôn luôn ở trong cái trạng thái là tĩnh lặng và an lạc, không lo âu, không sợ hãi, không đói, không lạnh, không khát, không tất cả, bình đẳng. Cái tâm định của nó sáng vô cùng, nó trong sạch vô cùng. Vượt qua khỏi bốn cái tầng trời của cõi thiền nó là không còn thân tướng nữa, mà chỉ còn tâm thức thôi. Tức là gồm có là không vô biên xứ, rồi thức vô biên xứ, rồi vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ, là cái cao nhất của một cái hữu tình. Bởi vì nếu mà vượt qua khỏi cái phi tưởng xứ thì nó vào cái chỗ không có tâm nữa. Sắc tướng không còn nữa, vật chất không còn nữa, còn lại tâm. Tâm nó thu nhỏ dần lại đến nỗi nó như là không có tâm, mà cũng không phải là không có tâm luôn, gọi là phi tưởng. Vượt qua đó nữa, không có tâm nữa, gọi là diệt tận định. Mà trong đạo Phật nói chỉ có các bậc A-la-hán, những cái vị mà thánh ở trong đạo Phật mới nhập diệt tận định được. Người phàm chỉ có nhập đến phi tưởng, phi vi tưởng xứ thôi. Người phàm không đủ sức mà dứt tâm được. Thế thì biết rằng là con người ta gồm có sắc với tâm, có thân với tâm, khổ đau gì nó cũng từ nơi đó. Con người từ từ giải quyết vấn đề khổ đau, rốt cuộc từ từ, nhất là bên Ấn Độ, người ta thấy là tâm là cái rắc rối. Nếu cái tâm mình bây giờ, cho dù mình có nói là duy vật, vật chất sinh ra tinh thần đó, cái điều đó đối với đạo Phật chẳng quan trọng, mình muốn nói sao nói, nhưng khổ nó từ đâu ra? Một người giàu là do có bạc triệu cho nên được kêu là giàu. Và nếu người đó bị mất bạc triệu đi thì người đó khổ. Nhưng mà nếu bây giờ cái tâm của người đó nó không tham nữa, nó có thể nó đem nó cho hết mà thấy an lạc nữa, thế thì mình không có thể nói là cái vật chất nó sinh ra cái tâm được. Mà bây giờ cái vấn đề chính yếu là cái gì sinh ra, cái gì không biết, nhưng mà khổ thì phải giải quyết cái khổ thôi. Mà muốn giải quyết cái khổ thì phải biết cái gốc khổ nó ở đâu. Thì khi mà nhìn một người khổ thì mình sẽ thấy là tâm khổ. Khi mà nhìn một người sướng, mình sẽ thấy là tâm sướng. Càng nhận xét thì mình càng thấy là cái tâm nó điều khiển và nó làm chính hết cái đời sống của con người. Thì lẽ đó cho nên người ta giải quyết, Đức Phật cũng vậy. Cái thời Đức Phật, các vị họ tu hành, họ giải quyết vấn đề đó, từ từ họ mới điều cái tâm. Họ không có để cho cái tâm nó tham nữa. Còn có tham là còn có khổ, còn có tham dục, còn có tham ái là còn có khổ. Họ mới điều cái tâm đó, họ mới chỉnh cái tâm nó đừng có tham nữa. Họ cảm thấy an lạc, họ vào thiền định. Rồi họ mới bắt đầu thấy là an lạc hay không là ở nơi cái chữ đứng lặng. Nhưng mà cái tâm thức nó rất là nhạy cảm. Cái tâm thức của con người mà nó luôn luôn nó phải có một cái chỗ nó nương, cái đó là cái phần vật chất. Cho nên các cái vị họ tu có từ từ đó, họ mới quay trở lại đó. Họ làm sao cho cái tâm đó nó xả tất cả đi. Và hết nó xả tất cả những cái chỗ nó bám trước đó, thì từ từ cái tâm nó như là hình như là nó không còn nữa. Và cái trạng thái mà thiền mới định nó lan rộng bao la. Cái trạng thái nó không thể diễn tả được. Cho nên mới nói là không vô biên, thức vô biên. Thành ra những người đó càng ngày họ càng ra sức học tu, nhưng mà khi mà họ chưa có cái pháp của Phật, chưa có cái chân lý ấy, thì họ chỉ nhập đến phi tưởng xứ mà thôi. Đến đó là chấm dứt, tiếp nữa không được, tiếp nữa là nó vào niết bàn. Mà tiếp nữa vào niết bàn đó, thì phải có cái pháp của Phật mới vào được, phải có cái chìa khóa đó. Cho nên như vậy, cảnh giới của chúng sinh, nếu mà bây giờ một chúng sinh mà thấy được khổ đau, mà muốn chấm dứt cái khổ đau đó, chúng sinh nó phải thấy rõ những cái cảnh giới mà mình có thể bị rơi vào trong đó, và rốt cuộc mình vẫn bị dính vào khổ đau. Địa ngục không nói rồi, ai cũng thấy nó khổ lắm, ngạ quỷ, súc sinh cũng vậy, loài người cũng thế thôi. Mình nói 50% sướng, 50% khổ, loài người cũng vậy. Mà 50% sướng của mình thì trong đó là 50% là lo âu, 50% là không lo cái lúc ngủ say thôi, còn cái lúc đang ngửa sướng cũng lo nữa. Chàng nàng đang đi với chàng đang sướng lắm, thấy chàng gặp một cái cô gái khác đứng nói chuyện, nàng bắt đầu thấy lo. Thế ra bao giờ cũng vậy hết, trong cái sướng là nó có lo nó được. Thành ra chính vì vậy ấy, mình biết rằng là chỉ có cõi trời là có vẻ thuần sướng, nhưng bị mất không có bền. Rốt cuộc lên cõi thiền, rốt cuộc lên đến cõi định, Đức Phật nói rằng là cũng mất. Hưởng hết cái năng lực tu của mình lại đoạn trở xuống. Thế cho nên mình phải biết như vậy. Khi mình biết như vậy ấy, mình hiểu cái lý đó rồi, cái lúc mà mình tu mình mới dễ có chính kiến. Nếu mình không hiểu, có nhiều vị tu mà mới cảm thấy một cái cảm giác êm đẹp của nó là cho là đạt rồi. Trái lại khi mà học cho nó kỹ thì biết đạt nó khó vô cùng. Đạt là cái con đường đưa mình đến niết bàn nó khó, mình phải vượt qua hết bằng đó các cõi dục, sắc và vô sắc, cõi thiền, cõi định. Thì lúc đó mình không có dễ gì nữa mà bị mắc vào những cái trạng thái mà nó mới sơ thôi. Thành ra ví dụ mình gặp nhiều người, người ta tu mà có vẻ người ta bừa bãi, hở một chút người ta xưng thần xưng thánh, bởi vì người ta không có pháp, người ta chỉ biết tu mà không có pháp. Thế đó là lý lẽ biết. Thì khi cái pháp Phật cho mình thấy rõ đó, thì giờ mình mới nhìn là mình thấy khi một người chết đi là như thế nào. Người đó, mình nói đó là cõi con người, người ta bắt đầu bỏ cái nghiệp báo của con người. Cái người đó khi mà bỏ đi ấy, thì trước hết là cái thân này ấy, nó không còn sử dụng được nữa. Nó thể hiện cái mà nó bị hư, nó có bệnh, tim, ung thư, gan, phổi, nó đủ thứ ấy. Một cái cơ quan nào của mình ấy, nó hư, thế còn nó có bệnh thì cái thân nó hết sử dụng. Thì lập tức á, cái tâm thức đó nó cũng từ từ nó buông. Cái tâm thức mà nó dựa vào cái thân này để nó sống cả một đời, nó thí dụ thân là nam nó thấy nó là nam, thân là nữ nó thấy là nữ. Cái tâm mà thấy mình là nam là nữ nó bỏ luôn, nó buông, nó xả ra. Thì lúc đó mình nghĩ là hết cái gì, nhưng Đức Phật nói đâu mà dễ vậy. Mình đã sống cuộc sống mình thấy chẳng có gì hết. Mình mới ăn xong, nói cái chữ xong đâu xong, ăn xong cái dọn dẹp xong đâu xong đâu. Cái chữ xong nó nói hoài mà nó không xong. Dọn dẹp xong cái đến học, học xong rồi xong rồi, xong rồi về đi ngủ chứ. Ngủ dậy mà ngủ xong rồi, chưa xong nữa, dậy bắt đầu công phu kia chứ. Cứ theo hồ nói xong rồi bao giờ xong hết. Thành ra cho mình thấy là thực sự ra nó có cái khác, lập tức nó tiếp nối. Cái những cái đó được trong đạo Phật kêu là nghiệp lực, cái nghiệp thức trong mình. Những cái đó nó thí dụ như cả một cái ngày mệt mỏi của mình rồi, mình nằm xuống một cái tâm thức của mình nó mệt rồi, nó xong cái ngày hôm đó rồi, nó ngưng cái ngày hôm đó, mình nhắm mắt mình ngủ cái nó xuất hiện cái giấc mơ. Nhiều cái giấc mơ nó chẳng đụng gì đến cái ngày hôm đó hết, bởi vì ngày hôm đó nó xong rồi, nhưng nó còn những cái khác ở bên trong, và nó tiếp tục nó hoạt động.